Ngược về thời Minh, chương 249-2, thiết giáp chiến hạm P2, góc truyện audio.com, Dương Lăng đang cùng Tiền Ninh nói chuyện phiếm thì chợt nghe có người xì xào bàn tán, giọng nói to nhất vang lên. Pháo xa nhưng khó trúng, trong vòng trăm trượng dễ trúng mục tiêu, nhưng pháo địch cũng có thể dễ dàng phá vỡ bom thuyền của ta. Dương Lăng theo tiếng nói nhìn lại thấy trên yến hội có hai quan viên trẻ tuổi ngồi ở cuối cùng, đang thấp giọng tranh cãi. Hai người bộ dạng tranh giành, đã gây nên âm thanh khá lớn, Dương Lăng cười nói. Nhị vị là quan viên địa phương phải không? Dường như đang tranh luận về pháo, có thể nói chút cho bản quan nghe không? Hai người quan viên trẻ tuổi vội vàng đứng dậy nói. Bẩm Khâm Sai đại nhân, ty chức quân khí cục Nam Kinh Lục Trạch Giai quấy dày Khâm Sai thưởng rượu, xin đại nhân chớ trách phạt. Dương Lăng ở Kinh Sư vì nghiên cứu súng kíp nên có quen biết với quân khí cục. Biết đại sứ là tiểu quan cửu phẩm, lẽ ra bọn họ không đủ tư cách lên thuyền ăn uống, nhưng do Tiền Ninh nghĩ có lẽ hắn còn có phương diện nào không rõ, có thể muốn hỏi, cho nên đưa hai gã quan khí cụ địa phương tới để đề phòng vạn nhất, nên hai gã này mới u mê đi theo lên thuyền. Dương Lăng cười dài nói, không có sao cả, tiệc rượu cũng chỉ là tiệc, đâu có câu nệ chức quan lớn nhỏ. Nhị vị mời ngồi đi, có lời gì hai vị cứ nói, bản quan cũng muốn nghe. Hai người còn muốn khách sáo, Tiền Ninh liền không kiên nhẫn nói. Đại nhân bảo các ngươi ngồi, thì các ngươi cứ ngồi đi. Không nên lắm quy củ như vậy. Hai người hoảng sợ, vội vàng tạ tội ngồi xuống, Lục Trạch Giai hạ thấp người nói. Đại nhân, ty chức chuyên nghiên cứu pháp, ty chức nghĩ công là cách phòng thủ hữu hiệu nhất, lấy công để thủ có thể chiếm được lợi thế lớn. Hải chiến nếu có một phương không kiềm chế được trọng pháo, để mình ở ngoài tầm bắn của đối phương, liền có thể tiêu diệt đối phương. Kinh sư quân khí cục sau khi truyền tới kiểu hỏa dược uy lực đại tăng, nhưng ty chức nghĩ tới nếu triều đình đồng ý trích nhân lực vật lực dốc lòng nghiên cứu thì pháo của triều đình có thể đại tăng uy lực. Dương Lăng không kìm được vui mừng, đánh giá trên dưới một phen. Lục đại nhân là chuyên gia hỏa khí, Lục Trạch Giai không hiểu hai chữ chuyên gia, nhưng đánh giá ý tứ Dương Lăng, liền cười nói. Đại nhân quá khen, ty chức chính là người nghiên cứu pháo. Chủ quần quân khí cục đứng lên nói. Đại nhân, Lục Trạch Giai tuy còn trẻ tuổi, nhưng thực ra chính là chuyên gia chế tạo oi hỏa khí trong quân khí cục, có lòng học hỏi, khiến cho nhiều vị sư phó đều cảm thấy mặc cảm. Dương Lăng gật đầu rồi nhìn vị kia cười nói. Vậy à, vậy Trình đại nhân cùng Lục đại nhân đang tranh chấp chuyện gì vậy? Trình Bình Hy cảm khái nói. Đại nhân, ty chức nghĩ tới, trong hải chiến sóng lớn mãnh liệt thân tàu bị lay động, ngay cả việc nghiên cứu chế tạo ra pháo lớn đánh xa, nhưng vẫn khó trúng mục tiêu, cuối cùng vẫn phải tiếp cận trong vòng trăm trượng mới có thể quyết chiến. Mà ở khoảng cách này, thì ưu thế của pháo xa bên ta liền không rõ ràng, độ dày khoang thuyền là hai thước, trọng pháo của ta và hỏa pháo của thuyền địch lúc đó hiệu quả cũng giống nhau mà thôi. Cho nên đầu tiên là ty chức nghĩ tới cách nghiên cứu để tăng độ chắc chắn cho thân tàu, vật liệu gỗ bất đồng sẽ tạo ra hiệu quả bất đồng. Ty chức còn phát hiện tấm ván gỗ có góc nghiêng không giống nhau, thì chỉ số tổn hại cũng không giống nhau, tổn hại do pháo kích gây ra cũng khác nhau hoàn toàn, cho nên có. Góc truyện audio.com, lẽ đối phương cũng dựa vào phương diện này, nghiên cứu như thế nào để ra cố thủy sư và chiến thuyền làm nhiệm vụ hàng đầu. Dương Lăng lúc này mới kịp tỉnh táo lại, hình học lúc hắn còn trên ghế nhà trường, hiện tại còn chưa phát triển, ngay cả nghiên cứu chế tạo ra pháo xa cũng là pháo đánh mũi, không có đất dụng võ, tuy nhiên nếu dùng đến chiến lực oanh kích mục tiêu cố định vẫn có tác dụng đấy. Còn nữa, dù thế này phát triển sớm hay muộn, trước khi nghiên cứu ra pháo xa, chỉ cần chờ có công cụ phụ trợ là lập tức có thể phát huy hiệu lực, nhưng nếu chờ nghĩ ra công cụ mới đi nghiên cứu đại pháo, như vậy thì cũng quá muộn rồi. Tuy nhiên, bất kể khi nào thì, gia cố tự thân chiến xa, chiến thuyền, đều là quân đội nghiên cứu khai thác phát triển mục tiêu, khó được hai tiểu quan quân khí cục như thế này, tuy rằng ý kiến không giống nhau, nhưng dưới lĩnh vực nghiên cứu đều lộ ra kiến thức. Chỉ có điều ván gỗ đống thuyền, có thể kiên cố tới mức nào? Hắn đùa nói, nếu như vậy, sao không phủ thêm áo giáp cho chiến hạm? Hắn nối đến đây tiếng nhẹ một chút, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đột nhiên nghĩ tới quân hạm sắt thép thời hiện đại, bởi vì khi đó kim loại dựa vào khoa học kỹ thuật không bị hạn chế bởi sức gió, nhưng nếu trên tấm ván gỗ trong vách thuyền trang bị thêm một tầng kim loại có những khó khăn gì? Như vậy có phải là gia cố thân tàu hay không? Hắn vội vàng hỏi, nếu vậy, Trình Đại Hân nghĩ xem, nếu chúng ta ở bên ngoài thuyền, gắn thêm một tầng tấm thép khiến cho ván gỗ biến thành thiết giáp, thì sẽ thế nào? Trình Bình Hy hai mắt lóe sáng, ca ngợi. Hay, phương pháp này không khó, chỉ cần nghiên cứu thêm một chút là được, chỉ có điều trang bị thêm thiết bản, chi phí lại quá lớn. Dương Lăng cười nói, trang bị thêm thiết bản tuy chi phí có chút cao, nhưng so với việc điều chỉnh thuyền, cũng tiết kiệm bạc hơn nhiều, nếu thuyền bị đánh chìm, không còn thuyền, vậy số quan binh thủy sư chúng ta dày công huấn luyện cũng không còn tác dụng, tổn thất này phải lớn thế nào? Hắn lại nói, tuy nhiên thuyền đều là lấy sức gió để di chuyển, nếu trang bị thêm thiết bản tất sẽ nặng hơn. Hiện tại chúng ta nên nghiên cứu một chút, chiến hạm chúng ta phân làm 6 loại, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuyền thuyết giáp, coi như loại thứ 7, chuyên môn dùng để phòng ngự gần biển. Dương Lăng lại nói với Tiền Ninh, Tiền Huynh, hai vị đều là đại sứ quân khí cục, lại điều động thợ thủ công ở trong quân khí cục, sau đó điều động ngân sách. Ha ha, Lục đại nhân ngài chuyên môn chế tạo thế nào để công, còn Trình đại nhân lại chuyên môn chế tạo thế nào để thủ. Không biết là công của Lục gia lợi hại, hay giáp của Trình gia lợi hại đây? Trình Lục hai người trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy phấn kích, mặt đỏ ửng, bọn họ thoáng nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vui sướng, cũng không có ý tứ cạnh tranh, Dương Lăng nhìn thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng. Đời sau nghiên cứu thủy quân, có người từng sừng thời Tống Tần chiến thuyền Thường Sắt Miệng Hoa, là chiến thuyền bọc thép sớm NNH xa thế giới, nhưng loại chiến thuyền này chỉ có sắt thép vây ở hai bên mép thuyền. Cho nên cách nói thông thường, cho rằng Triều Tiên Thuấn Thần phát minh ra thuyền Mai Rùa, mới là thủy tổ của thuyền thiết giáp. Nhưng mà hiện tại, bên bờ Trường Giang, trong một bữa tiệc rượu, giữa lúc chè chén, một câu nói đùa của Khâm Sai đại nhân lại làm cho thuyền thiết giáp. Góc truyện audio.com, xuất hiện sớm hơn Thuấn Thần mấy chục năm, có đôi khi, lịch sử thay đổi cũng chỉ bởi một câu nói tùy tiện của một vị đại nhân nào đó. Cách chương.